Ví như phân nhơ, nhiều ít đều hôi. Sống lâu hay chết yểu đều khổ. Cây đã độc thì gốc rễ bông trái đều giết người. Năm ấm trong tất cả 25 cõi đều giết hại chúng sanh. Thân nhơ bẩn này chỉ do đất nước gió lửa hòa hợp mà thành. Vậy do đâu sanh tham dục? Chỗ nào sanh giận hờn? Nơi nào để lãnh thọ mắng nhiếc?
Ví như phân nhơ, đã là phân thì nhiều ít nó đều hôi. Đã là phân thì nó phải hôi, dù nhiều hay dù ít. Cái thân chúng ta đã nhận cái thân này là một thân thể của mình, thì nó sống lâu cũng khổ, mà nó chết yểu cũng khổ. Cứ có thân là có khổ. Cái thân nó đã là cái gốc khổ. Bởi vì thật ra nó không, thầy nhắc lại, thực tự cái thân nó là đất nước gió lửa, nó không có khổ. Nó là đất thì nó dù già dù bệnh dù trẻ, cái thân nó bằng đất, tự nó không có khổ. Mà chỉ tại mình cứ bám chặt với nó, nhận là ta. Đất thì nó là đất, nước thì nó là nước, gió thì nó là gió, lửa nó là lửa. Nhưng mà mình lại cứ mang bốn cái chất ấy gom lại rồi nhận là thân thể của mình. Thế thì lửa thì nó phải tắt, gió nó phải ngừng, nước nó phải khô kiệt, đất nó phải trả về cho đất. Thế thì mình ngồi mình khóc. Thế cho nên cái khổ này chính là cái ngu của mình mà mật ra, chứ không phải tự nó. Cũng như phân thì nó là đất, dù nhiều dù ít nó cũng chỉ là đất. Mình dùng biến hóa ăn vào miệng, cơm ăn vào miệng cho là ngon, rồi đến lúc nuốt vào trong ruột mình, đến ngày mai mình vứt đi để không dùng nữa thì mình chê nó hôi, nó bẩn lắm. Chứ thật ra nó chẳng phải là cơm, nó cũng chẳng phải là phân, mà nó chỉ là đất. Vốn nó là đất, biến ra cơm mình dùng xong rồi không dùng nữa, ghét thế thì mình thấy nó là hôi, nó không lợi ích cho mình nữa, vứt nó đi. Nhưng mà rồi nó lại chẳng trở thành đất, bởi vì nó là đất, nó chẳng phải là cơm, nó chẳng phải là phân. Thế ở đây Phật chỉ cho mình để hễ cứ có thân là khổ, có sống lâu là kéo dài cái khổ, chết non là khổ. Do nên sống mình thì cứ cho chết non là khổ, ao ước được sống lâu, nhưng mà cái hư vọng thì nó vẫn là hư vọng. Cho nên có thân là có khổ. Cây đã độc thì gốc rễ bông trái đều giết người. Nếu là cái cây độc thì mình ăn cái lá mình cũng nguy hiểm, ăn cái rễ cũng nguy hiểm, cho đến cái vỏ cây nó, bởi vì toàn thân nó là một cái chất, nó đã làm bằng chất độc thì cái rễ cho đến cái ngọn, cái lá cho đến cái trái, cái hoa, cái gì cũng là cái chất của nó, là cái chất độc phải. Bởi vì thể của nó là chất độc. Thế đây Phật ví chúng ta đã nhận năm ấm là mình, nhận cái ngu si, năm cái lớp vô minh này nhận là mình. Thì ở trong tất cả 25 cõi đều giết hại chúng sanh. Năm cái lớp ngu si này chúng ta học Phật gọi là kiếp trược, kiến trược. Kiếp trược tức là sắc âm, kiến trược tức là thọ âm, phiền não trược tức là hành, tức là tưởng âm, chúng sanh trược tức là hành âm, và mệnh trược là thức âm. Cả năm âm, chúng ta nhận năm âm này là mình. Trước hết là cái dễ nhận, dễ thấy nhất, đó là cái sắc âm. Sắc có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc tức là cái thân này mình nhận là mình, và ngoại sắc là cảnh ở bên ngoài. Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Cái đấy là cái lớp cái mê thứ nhất. Thì chung quy cái thân này cũng bằng đất nước gió lửa, mà cảnh ở bên ngoài biến hóa ở nơi sáu căn của mình, gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Nhưng mà thể chất của những thứ ở bên ngoài sáu sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái bóng ảnh nó hiện lên ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Nhưng thể chất của nó bên ngoài thì cũng là đất nước gió lửa, cùng là một đất nước gió lửa, nó đang biến hóa ở trong hư không. Thế là có năm đại: đất nước gió lửa và hư không. Cái mê số một của chúng mình là thấy ra làm hai, có trong và ngoài, có nội và ngoại. Cho nên chúng ta quên mất cái tánh chân thường, sống với cái đất nước gió lửa, mà cái mê của chúng ta cắt nó ra làm hai, có trong có ngoài. Nhận có của cho ta, cái chấp ngã là ta, và nhận cái bên ngoài là của ta. Đấy là cái lớp mê số một. Thầy đang nói về cái năm ấm ở trong tất cả 25 cõi. Bây giờ chúng ta hãy nhận thế nào là năm ấm. Thì đấy, cái lớp mê số một này, mê muội thấy có hư không, kết ám lại thành có đất nước gió lửa. Thế là cái lớp mê số một ấy gọi là kiếp trược, tức là cái sắc ấm. Mà chúng ta ở trong cái kiếp trược này kia, cái sắc ấm đã làm hai, có nội sắc và có ngoại sắc. Đấy là cái lớp mê số một. Rồi cái lớp mê số hai là kiến trược, tức là cái thọ ấm, là vơ cái đất nước gió lửa này, bào chế thành máu, kết làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Thế là từ cái thân thể này là có vọng thân ở sáu căn, theo cái sáng tối động tĩnh hợp ly đấy, theo cái 12 cái giả dối ấy mà thành đã có sáu trần. Thế là thành sáu căn, cả ngày lo lãnh thọ sáu trần khổ vui, thành có khổ có vui. Đấy cái gọi là kiến trược thọ ấm, tức là cái lớp mê thứ hai. Lớp mê thứ hai là vơ cái đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình. Thế rồi từ cái có thân thì có sáu căn, từ sáu căn lãnh thọ sáu trần. Thế trong thì ngã ái ngã chấp, ngoài thì vơ sáu trần, thành có khổ có vui. Đấy là lớp vô minh thứ hai, gọi là kiến trược, cái thấy sai lầm. Cái thấy sai lầm gọi là kiến trược. Thấy sai lầm này, trong thì nhận đất nước gió lửa thấy là thân thể của mình, ngoài thì những cái bóng ảnh nó hiện được sáu căn, nhận là cảnh giới của mình. Mà sáu trần thì nó chỉ là những cái bóng ảnh, những cái cảm giác của thần kinh. Chúng ta học kinh gọi là duy thức, chỉ có cái tâm thức của mình nó biến ra thôi. Thì mình nhận là có cảnh thật ở bên ngoài, thế cho nên gọi là kiến trược. Đấy là lớp mê thứ hai. Rồi từ cái mê thứ hai nó lại ra cái mê thứ ba. Từ cái khổ cái vui thì là cái tâm nó khởi lên. Cái tâm nó khởi lên, cái gì khổ thì nó ghét, mà cái gì vui thì nó yêu. Cho nên trong tâm khởi lên ba cái độc chính yếu là tham sân si. Vì ngu si cho nên mới có yêu, vì ham thích không được thì sinh ra ghét. Thế lấy ba cái này làm căn bản, mở ra 84,000 thứ, và gọi là 84,000 thứ phiền não. Mà nhận, chúng ta nhận cái này là tâm tánh của mình này. Tức là cái lớp mê thứ ba. Thế là chúng ta có vọng cảnh, vọng thân, rồi bây giờ có vọng tâm, nhận là tâm tánh của mình. Và lớp mê thứ ba, vì cái tâm có yêu có ghét cho nên khởi lên những cái hành động có thiện có ác. Hành đây có tâm hành là cái tâm suy nghĩ, rồi có miệng hành cái lời nói, và có thân làm các công việc. Thế ba, từ ba nghiệp chúng ta cứ chuyển biến suốt ngày theo hai đường thiện ác. Cái chuyển biến này là thành ra có cái nhân quả, có y cứ theo cái chỗ mình đã gieo nhân mà chuyển biến kết thành quả báo. Thế là chúng ta có những cái thân từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, có chia ra sáu loài khổ vui tùy theo cái thiện ác. Thế cái biến chuyển để thành có những cái thân mà mình cứ nhận là thân thể của mình, gọi là chúng sanh trược. Bây giờ chúng là một số đông nhiều thứ, chúng ta cứ vơ bốn cái đất nước gió lửa hư không hòa hợp với cái kiến thức và phần tinh thần phần vật chất thành có cái thân, cho nên gọi là chúng sanh. Chúng là do một số đông, sanh là nó hình thành ra, do một số đông nó gom lại hình thành ra thì gọi là thân chúng sanh, gọi là chúng sanh. Thì bây giờ mình cứ nhận những cái nắm ấy, nhận là một thân thể của mình, nhận này làm thân người, nhận tôi là người, làm thân chó thì nhận tôi là chó, làm thân châu bò thì nhận tôi là châu bò. Thì cứ thế nhận những cái nắm, nhận các cái thứ ấy, nó nhận gom lại thành một cái hình, thì cứ nhận là tôi, là ta, thân thể của tôi, Thế chung quy tất cả các loài hữu tình thì do bảy thứ hợp thành: đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức, bảy đại. Còn những loài vô tình thì do năm thứ hợp thành: đất, nước, gió, lửa và hư không. Cái nhận, cái nhận là tôi và của tôi. Thế còn cái lớp vô minh thứ năm là thức ấm, tức ở nơi mắt chúng ta đang thấy bằng nhãn thức, ở nơi tai chúng ta đang nghe bằng nhĩ thức, ở nơi mũi chúng ta đang ngửi bằng tỷ thức, ở nơi lưỡi chúng ta đang nếm bằng thiệt thức, ở nơi thân chúng ta đang biết bằng thân thức, và ở nơi ý, tức là bộ thần kinh, chúng ta đang biết, gọi là ý thức. Thế sáu cái thức này thì nó, cái bản chất thật của nó là thức thứ tám. Thế mỗi khi mà có cái thân hiện lên, còn sáu thức, có đủ sáu thức hoạt động, thì liền có, thì cái chất ngã đó, chất ta, chất ngã đó là cái thức thứ bảy. Vì thế có cái hoạt động của tám thức này thì gọi là thức âm. Thế bây giờ chúng ta bây giờ sống với năm cái vô minh này, trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược, năm cái lớp mê, cái mê muội gọi là cái trược, bởi vì mê là nó đâm ra đủ các thứ xấu ác, đưa đến tất cả các cái khổ nạn, cho nên gọi là trược. Thế thì chúng ta đang sống hoàn toàn với năm cái lớp mê muội này, thì dù ở đây Phật nói năm cái lớp mê muội này, thì dù là ở trong ở tất cả 25 cõi, trong 25 cõi này nói chia ra là cõi trời vô sắc thì có mấy bao nhiêu cõi đó, cõi trời sắc giới có mấy cõi, rồi cõi dục giới có bao nhiêu cõi, thì nói tóm lại thì là ba cõi, mà nói mở rộng ra thì chia ra thành 25. Thế thì cõi sắc giới, vô sắc giới và cõi dục giới, tức là cảnh giới chúng ta đang sống đây gọi là dục giới, thì cả ba cái cõi mình, tức là cả cõi người, cõi trời, tất cả các cõi sạch xấu loài phàm đây, chúng ta đều là những người phàm phu, cứ nhận năm ấm này là thân tâm của mình. Sắc ấm là thân vọng cảnh, còn thọ tưởng hành là tâm, thọ tưởng hành thức là tâm. Thế cứ nhận là thân tâm của mình. Tức là cái năm ấm đây thầy gọi tổng quát lại là cái vô minh, cái ngu si, nói tiếng nhà chùa gọi là cái vô minh. Thế thì cả 25 cõi, tức là cả cõi trời, tất cả sáu đạo hữu tình chúng mình, đấy, nhận cái mê muội này là thể chất của mình, sống mê. Thế cho nên cái mê này ở chỗ, dù là ở cõi trời hay là ở cõi địa ngục, mà còn cứ nhận năm cái lớp mê này là mình, thì đều nguy hiểm ở trong đường luân hồi sinh tử. Cho nên gọi năm cái lớp mê này nó đều giết hại chúng sanh. Đó. năm cái lớp mê này, tức là chúng ta đang gọi là thân thể của mình, là tâm tánh mình. Đã. Thì cả thân cả tâm đều là từ cái ngu si, năm cái mê muội này. Cho nên ôm lấy cái năm cái mê si này thì ở đâu cũng là khốn khổ, từ cõi trời xuống đến địa ngục. Nhận năm cái ngu si này là thân tâm mình thì đều khốn khổ. Cái ngu si này nó đều giết hại chúng ta. Bởi vì còn cứ ôm lấy cái ngu này mà nhận là mình thì bây giờ cứ sống mãi ở trong đường ngu si cho đến chịu. Hôm nay ở cõi trời, mai lại rơi vào địa ngục, chịu đủ các khổ ở trong sáu cái cõi này, cứ lần lượt mà chịu đủ các khổ. Cho nên Phật gọi những cái ngu si này nó giết hại chúng sanh. Hễ còn ngu thì dù ở cõi trời hay ở địa ngục cũng là khốn khổ cả. Bởi vì hôm nay ở địa ngục, mai lại lên cõi trời. Hôm nay ở cõi trời, mai lại rơi xuống địa ngục. Cho nên chỉ chịu những cái năm cái ngu si này nó giết hại. Cái chữ giết hại đây nghĩa là nó khiến cho cứ ở trong cái đường mê, ở trong cái khổ nạn mà không tỉnh được ra. Thân nhơ bẩn này chỉ do đất nước gió lửa hòa hợp mà thành. Khi nó là đống đất, nó thành cái thân, mình vơ, mình là tết, làm da, làm thịt, làm xương, thì mình yêu quý, mình gọi là nó thơm tho, mình yêu quý. Rồi đến ngày mai nó tan rã, thì mình thấy nó là nhơ bẩn. Chứ thật ra nó chỉ là đất, nước, gió và lửa. Nó chẳng phải là máu, nó cũng chẳng phải là mù. Nó chẳng phải là da, là thịt. Nó là đất, nước, gió, lửa. Khi nào mình dùng đến, mình yêu thích thì mình gọi là thơm thò, thì mình thấy là thơm. Rồi khi nào mình chán ghét, không dùng nữa, vứt đi thì mình gọi là hôi, mình thấy là hôi. Bởi chính ngay cái năm ấm nó tự biến hóa ra. Chứ đất thì thật ra nó chỉ là đất, nước nó chỉ là nước. Chính cái tâm của mình biến hóa ra các thứ chuyện. Ở đây Phật chỉ cho mình đấy. Thế vậy thì cái thân này chúng ta, chính chúng ta đang thấy nó toàn những máu tanh, nó toàn những cái hôi, hôi hám, nhơ bẩn. Đấy. Nếu cái đất nước gió lửa này là thân thể của mình thì bây giờ đấy, nó nhơ bẩn như thế đó, chỗ nào mà tham dục, do đâu mà sanh ra nè. Rồi chỗ nào nó sanh ra cái giận hờn thì chúng ta nhận thấy nó phải có một cái gì, cái phần tinh thần ở trong cơ thể mình, nó mới phát ra cái tham, nó mới phát ra cái giận. À, nơi nào để lãnh thọ cái mắng nhiếc, cái mắng nhiếc là cái hư vọng. Mà bây giờ mình lại cứ thấy cái khổ cái vui. Vậy cái khổ cái vui này nó phải từ đâu nó mọc ra? Thì chúng ta phải có cái phần tinh thần mà đi tìm xem cái tinh thần, bản chất thật của cái tinh thần nó là cái gì. Nó theo duyên nó phát ra cái tham, nó theo duyên nó phát ra cái giận. Thì nó theo duyên nó phát ra cái khổ cái vui. Vậy thì bây giờ đi tìm bản chất của cái khổ vui, cái tham giận là cái gì, bản chất của cái thân và cái cảnh đây nó là cái gì, nó có phải thật thể của mình không. Tỉnh ra Thì đây Phật nói nếu còn ôm lấy cái năm ấm là còn bị giết hại. Dù là ở trên cõi trời sung sướng mà còn sống với năm ấm là còn đang bị nó tẩm độc. Bởi vì nó là năm cái ngu si, năm cái lớp vô minh. Hễ còn bị tẩm độc là còn bị giết hại. Nhắc chúng ta để ý đến cái năm ấm mà hàng ngày chúng ta đang nhận là thân tôi, tâm tánh tôi, cảnh của tôi. Chúng ta đang nhận thân tâm vọng, thân vọng tâm vọng cảnh, nhận là mình, thân thể của tôi, tâm tánh của tôi. Đã nhận cái ngu si là mình thì làm sao mà tỉnh được? Phải biết nó không phải mình. Đây Phật dạy, nó chẳng những là cái không phải mình mà nó chính là cái nó đang giết hại mình. Nó chính là thuốc độc mình đang ngậm. Phải vội vàng mà nhả cái thuốc độc này ra thì mới có thể tỉnh được.
Thân ta do cơm gạo hơi thở mà sống, đất nước gió lửa hòa hợp thành thân, sao lại có thể ngồi nằm đi đứng thấy nghe hay biết? Trong thân không chủ tể, ai sai xử để có những việc này?
Thì chúng ta cứ nhận cái thân này là thể chất của mình, thân thể của mình. Thế bây giờ Phật dạy chúng ta quan sát đi, tìm hiểu, nhận ra. Do mình ăn cơm, uống nước, thở không khí, nhận hơi ấm của mặt trời. Phải có bốn cái việc này thì cái thân này nó mới sống. Thế ăn cơm là đất, uống nước là nước, thở không khí là gió, hơi ấm mặt trời là lửa. Chúng ta vơ bốn cái chất này hòa hợp, tức là bào chế ra máu, rồi tết lại thành ra thịt xương, gọi là thân thể. Vậy nên nếu cái thân này hoàn toàn nó chỉ do bốn chất đất nước gió lửa thì làm sao bây giờ nó lại biết ngồi, biết nằm, biết đi, biết đứng? Làm sao nó có cái mắt thì thấy, cái tai thì nghe, cái mũi người lưỡi nếm thân xúc, và cái bộ óc nó lại biết suy nghĩ phải trái hay giờ? Thế như thế chúng ta thấy rõ ràng ở thân này, cái thân không là chủ mà có cái phần tinh thần nó đang thấy nghe hay biết đó, nó đang khiến cho cái thân đi đứng nằm ngồi, thì cái phần tinh thần ấy rõ ràng mới là chủ tể. Đang sai sự cái thân, sai cái thân đi, cho cái thân nó nằm, bắt nó đứng. Đấy. Thì có cái phần tinh thần. Vì thế cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái thân này không phải là chủ mà có cái phần tinh thần này làm chủ. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm hiểu, phải học để quay về mình, tìm hiểu, học và suy xét để thấy cái ông chủ này, tìm cho ra chủ nhân ở cái thân này. Cái thân nó bằng cơm bằng gạo, đất nước gió lửa, nó đâu có cái quyền chủ tể. Vậy chúng ta phải quay về ngó lại cái thân và tìm xem ông chủ của nó là cái gì.
Bạch thầy, con thỉnh thầy giảng cho con hai chữ, hai đắc nghĩa hai chữ chủ tể, con không hiểu à.
Chủ là ông chủ, có cái quyền sai sử tất cả, có cái quyền xếp đặt. Chủ là ông chủ, tể cũng cái nghĩa là ông chủ. Ta có nói ông tể tướng là cái ông quan, ông xếp đặt các công việc cai trị dân. Chủ tể nghĩa là cái gốc để mà có cái quyền hành xếp đặt sai sử, gọi là ông chủ tể.